Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ngày 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp dạy trẻ em làm người tốt. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 7 tháng 6 năm 2023. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của bản thân sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mùa hè năm 1994, tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc cuốn sách Pháp Luân Công. Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc trong loạt các bài giảng Pháp của sư phụ. Lúc đó, tôi còn là học sinh trung học và những suy nghĩ của tôi rất trong sáng và đơn giản. Tôi muốn tuân theo pháp lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để hành xử. Thoáng cái đã 29 năm trôi qua và bây giờ tôi đã là một phụ nữ trung niên. Tôi đã trưởng thành trong tu luyện dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ và đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Năm 2008, tôi bắt đầu làm giáo viên mầm non. Tôi làm việc trong một trường nội trú cho trẻ mầm non. Chúng tôi đón trẻ vào sáng thứ hai và trả các bé về nhà vào chiều thứ sáu. Nhiều cha mẹ của các bé hoặc là đơn thân, hoặc bận rộn công việc, hoặc đơn giản là gửi con đến trường nội trú để chúng có thể học cách sống tự lập. Lúc đầu tôi dạy lớp mẫu giáo nhỡ. Đó là lần đầu tiên tôi dạy trẻ 4 đến 5 tuổi. Tôi cảm thấy rất thương các bé vì con bé đã phải rời cha mẹ. Vì vậy tôi quyết tâm sẽ chăm sóc chúng hết lòng. Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng tụi trẻ ở tuổi này vốn rất nghịch ngợm, ham chơi và không nghe lời. Các giáo viên thường la mắng hoặc lấy cây gậy để đe dọa chúng. Tôi thấy các biện pháp này chỉ có tác dụng tạm thời. Vào cuối ngày, các giáo viên đều kiệt sức và khản tiếng. Công việc khó nhất trong ngày là cho các bé ngủ trưa. Rất đông các bé ngủ trong một phòng. Một số bé thì ngủ, nhưng có nhiều bé khác không chịu và mè nheo làm ảnh hưởng đến những bé đang ngủ. Để có nhiều thời gian nghỉ ngơi, các giáo viên thường cho bọn trẻ đi vệ sinh ngay sau bữa trưa. Đồng nghiệp của tôi chỉ làm nửa ngày và tôi ở lại chăm sóc 30 đứa trẻ. Tôi rất lo lắng, băn khoăn làm thế nào có thể chăm sóc cho 30 đứa trẻ cùng một lúc. Tôi nhận ra rằng những đứa trẻ này cần thời gian chuyển tiếp sau bữa trưa. Tôi nên làm gì đây? Tôi nhớ tới tuyển tập chuyện cổ tích cho trẻ em. Tôi nghĩ, đúng rồi, tại sao tôi không kể cho chúng nghe những câu chuyện truyền thống của Trung Quốc trong cuốn truyện này? Sau bữa trưa, tôi bắt đầu kể các câu chuyện trong tuyển tập chuyện cổ tích cho tụi nhỏ. Các bé chăm chú nghe và đều lặng lẽ nằm xuống ngủ sau khi nghe kể chuyện. Thời gian ngủ trưa trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Những câu chuyện đã truyền cảm hứng cho trẻ tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Chúng được hưởng lợi ích rất nhiều. Và có một ngày, một đứa trẻ nói lớn, "Cô ơi, cô có rất nhiều chuyện hay để kể cho chúng con." Tôi bắt đầu nói với chúng về Pháp Luân Đại Pháp và nói chúng hãy luôn ghi nhớ chân ngôn. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo. Khi tôi nói như vậy, một học sinh bất ngờ reo lên. "Cô ơi, trông cô đẹp quá." Tôi biết rằng chân ngã của đứa trẻ này rất biết ơn và hạnh phúc. Tôi cảm động rơi lệ và nói, "Các con cũng là những đứa trẻ ngoan, theo chân, thiện, nhẫn." Một ngày nọ, sau bữa tối, tôi ngồi xuống bên cây đàn piano và bắt đầu chơi. Bọn trẻ vây quanh tôi rất đông và tôi không thể chơi tốt. Tôi nghĩ, để lần khác chơi vậy. Ngay khi tôi đóng đàn piano, tôi nghe một bé thét lên. À! Đó là bé Tiểu Anh, đang nắm lấy tay trái của cháu và khóc. Hóa ra là tôi đã đóng đàn piano sập vào tay của cháu. Tôi nói, cô rất xin lỗi, cô hẳn đã đóng đàn piano sập vào tay con rồi. Con có đau không? Tiểu Anh gật đầu và nói, cô ơi, cô không muốn vậy mà. Đáng lẽ con không nên chạm vào phím đàn piano. Con sắp hết đau rồi ạ. Tôi đã rất cảm động vì thấy rằng Tiểu Anh đã có thể khoan dung và đối xử với người khác theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tôi nói với tụi nhỏ, các con đều là những đứa trẻ ngoan, theo chân, thiện, nhẫn. Nếu các con gặp bất kỳ rắc rối hay khó khăn nào trong tương lai, hãy nhớ thầm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo, mọi thứ nhất định sẽ qua. Tiểu Anh giơ tay trái lên và nói, cô ơi, cô xem này, các ngón tay của con hết đỏ rồi ạ, hết đau rồi ạ. Tụi nhỏ đều mỉm cười vui vẻ. Trẻ em thật trong sáng, đáng yêu và ham học. Chúng không còn kén chọn trong bữa ăn và biết không lãng phí đồ ăn. Chúng cũng biết chia sẻ đồ chơi và không tranh nhau với bạn. Ngoài ra, chúng cũng bắt đầu nhận trách nhiệm và trở nên hợp tác hơn trong giờ học. Ai ai cũng muốn được làm người tốt. Tôi dường như thấy được một tương lai tươi sáng cho những đứa trẻ đang được đắm mình trong các câu chuyện tu luyện trên trang Minh Huệ mỗi ngày. Tôi ghi lại biểu hiện của chúng trong cuốn ghi nhớ mỗi ngày. Chúng tôi có các buổi họp vào các ngày thứ sáu. Một lần hiệu trưởng đọc những ghi nhớ của tôi trong buổi họp và đã rất vui. Ông ấy nói, hãy xem sức mạnh của chân, thiện, nhẫn. Các nguyên lý này đã mang lại hạnh phúc cho cả thầy và trò. Mọi người hãy nên thử xem. Trong bối cảnh Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc, lời thầy hiệu trưởng nói khiến tôi nhớ đến một bài hát Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp soi sáng trong tâm tôi, luôn ấm áp và tươi sáng. Nó dạy tôi nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và trở thành một người tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.